thì cái người mà cản bước tiến người tu có mang tội
không? Nếu mà cái người tu yếu hèn á thì người kia phải làm sao? Còn người tu mà được thật tâm thì người cản nó là âm nhân vô nghiệp, lấy quan làm ạ. Cho nên họ cũng được thân phẩm một chút, dù họ không tu nhưng họ đã góp tâm. Nếu họ không tu thì không có được cao như mình, nhưng mà họ được thân phẩm một chút, thay vì cuộc đời họ khổ như người giờ họ không khổ nữa, họ được hơn phần phước đó. Họ không có ghen tu thì sau này cảnh linh hồn khó khăn.
Ví dụ những người
chưa thỉnh
bán nhà tu hành thì họ bị tội không
được? Không, họ thỉnh bán, họ tu thì bên trên soi lại. Thì họ không hiểu. Họ bây giờ quyết tâm tu, họ thấy rõ cái tội của họ càng tu hơn nữa. Nhờ sự hiểu lầm đó, nhờ nhất cảnh đó, họ mới chứ. Còn nếu họ không chịu tu mà cứ thỉnh bán thế rồi họ không thể tu hành. Họ chắc nặng hơn. Chúng ta chịu linh vực, thực hiện hết. Qua một cơn hành hạ, để cho họ đi. Họ nói là đạo này hay hơn đạo kia thì cái hay của họ nó sẽ thể hiện trong cái thể tác của con thú. Người lên tiếp tục tu. Họ cứ thọ cái khổ đó, họ mới thích thật. Nên người mà không cho khổ, nó không biết. Con thú mà không khổ. Còn có nhiều người nói tôi bị một khổ quá. Thật trước tôi làm khổ đạo, nhưng mà bị nhiều người đàn ông thả hiếp tôi. Bây giờ chết được tôi bị như một hành hạ nữa. Cái kiếp này bây giờ cho tôi được luân hồi làm con người mà bằng áo bún chỉ đẹp, ca hát tự do, để cho những người nam giới tới với tôi được hành hạ trở lại. Thì cái đứa đứa ta cho đi, cho mặn áo ngũ sắc biến thành con chim ở ngoài rừng nó cũng như khác đi. Vì nó muốn, cho nên có thể làm con phúc đó là nó muốn nó được ở chỗ đó. Cho nên mình không có lắm. Vì trình độ nó chỉ chứa vào con phúc. Tuy là nó ăn năn nhưng mà trình độ nó mới có lắm. Nó chỉ ở trong cái chỗ cho nên mình. 110V mà còn 6V chỉ nhập vô vô sâu lên 20V nhập vô 20V. Thế sao? Đại niệm của nó. Cho nên con chuột. Anh thấy con chuột không? Thế ai cũng sợ, anh sáng nó sợ. Để trước kia nó không hăng, nó hà hít người ta, nó kê qua kia, nó nhậu nhẹt, nó không có làm gì hữu ích cho xã hội. Còn là chuyện phản pháp không? Thì chỉ cái này nó phải làm như chuyện. Anh đứng đầu ra là cảnh sát pháp. Cảnh sát của mẹ. Phát liên. Khổ vô cùng. Sau cái khổ nó phải bắt mặt. Nó phải lấy cái câu chuyện nó được trở nên là khổ. Khi mà nó ăn nó trọn vẹn là nó vượt. Thế là cái sát của mẹ. Thế là con người không nên làm gì phản pháp. Nguyên dưỡng vô. Người tu không nên làm bất cứ một điều phạm pháp.
Theo cái sự hiểu biết của con hiện nay thì con cho rằng địa ngục cũng trong con, mà thiên đàng cũng trong con, mà Phật cũng trong con. Thì bây giờ con muốn tu sẽ tới một cái ngày nào đó, con muốn khám phá ra sự thật của thiên đàng và địa ngục. Để thứ nhất là con muốn thấy rõ cái thiên đàng có ở phía bên kia, địa ngục có ở phía bên kia hay không. Cái thứ hai là con tâm nguyện để vì mẹ con và anh em con đã qua đời, con muốn tìm những người đó đã bao giờ ở cái giới nào. Thưa thầy, với cái tâm trí của con quyết tâm tu luyện thì những con có làm được cái việc hay không?
Việc đó là việc nhỏ, không phải việc lớn. Cái việc quan trọng là giải thoát linh hồn. chịu cho đâu. Nhớ nắm được cái chìa khóa giải thoát thì việc đó là việc nhỏ, nháy mắt là thôi. Không có khó khăn. Vì cái chuyên tâm có khó khăn. Chỉ như chi tiết mình hẳn tu học như vậy để có không. Thì chỉ sai lầm có một chút rồi nóng một chút là bị khó khăn. Dù đi bao nhiêu năm. Nhớ cái câu chuyện này. Cái chuyện như vị trí như vậy đi tới việc anh muốn là việc nhỏ hay việc lớn.
Cho mỗi một đơn vị ông trời ông giải quyết rõ ràng. Mỗi một đơn vị có quyền nói, quyền nghe, quyền gửi. Đủ quyền hết, đủ quyền năng một phép lạ của vũ trụ mà. Có người là một khả năng phép lạ của vũ trụ mà. Đủ quyền hết. Nhưng mà mình phải biết cái quyền đó phải đi đến đâu. Khi mình nhìn quá thì con mắt mình đi đến đâu, mình nghe nhiều quá lỗ tai mình đi đến đâu, mình ngửi nhiều quá lỗ mũi mình đi đến đâu, mình phải hiểu cái hậu quả nó đến đâu, mà mình nói nhiều quá thì hậu quả mình đến đâu. Mình phải hiểu, có phá hoại luật trời không? Cơ tạng mình là luật trời, mà nó nhiễu động quá thì cơ tạng nó không yên, tạo tâm to, thì nó mới tạo ra quốc khí. Sân si, giận hờn là quốc khí. Cái gì cũng muốn biết mà biết không được là tại vì mình thiếu thanh tịnh. Chứ mình ăn uống có trật tự tự nhiên nó hiểu. Đâu đó nó có trật tự thanh nhẹ. Cái tim, cái gan, cái thận là quan trọng. Ba chỗ ba nơi đó không điều hòa là loạn. Tâm là sân si. Nên người tu phải ý thức rõ cái đường tu của chính mình. Không có nghe ở ngoài nói gì hết. Bây giờ tôi thấy tôi yên, tôi làm như vậy. Tôi yên, và tôi nhìn mà tôi không có nghĩ vậy đối với người khác. Cái nhìn của trời Phật cho, tôi nhìn một cách thanh nhẹ, tôi nhìn một cách từ bi, tôi nhìn thương yêu, tôi nhìn một cách học hỏi. Thì tôi là một người tiến hóa. Tôi nghe để tôi hiểu tôi có gì khác hơn người. Tôi nghe cái lãnh vực hiểu của tôi nó hiểu được bao lâu, bao xa. Trở về được thanh tịnh, nhận thức càng ngày càng rõ. Thì tôi mới áp dụng được cái gì ông trời cho quyền cho tôi. Ông trời cho tôi quyền nhìn, quyền nghe, quyền ngửi, mà tôi nghe ngửi tôi nói tầm bậy không cả ngày. Đạo này chống đạo kia, cái đó là nói tầm bậy. Tất cả là về trời hết. Trăm con trăm cũng về biển, mà một ngàn một triệu cái đạo cũng về trời. Đi đúng lúc, đúng đường là nó chỉ về trời. Nên đạo này đi nói xấu đạo kia là cái ngu xuẩn vô cùng. Không có phải là người văn minh tiến hóa theo đạo Pháp. Mà không theo được một tí gì của ông Phật. Ông Phật không có đi nói xấu người ta. Mà mình trợ ông Phật mình nói xấu người ta là mình một người truy đạt, không có phát triển được. Tâm thức không có mở. Tự hại với mình. Cho nên thờ Phật cứ bắt chước Phật một chút. Một lần người tu không bắt được giết Phật một chút là mình thành ma quỷ rõ ràng, không có phát triển được, tâm thân bất ổn mà. Chuyện của mình muốn lo suy tư giải tỏa, khám phá khả năng sẵn có của chính mình, là mình muốn đi khai thác chuyện của người ta, có phải tự mình tạo sự mâu thuẫn với chính mình. Tu là tu sửa mà không chịu sửa mà tu gì? Uống công của trời Phật, đó là một tội hồn tại thế gian, gắn thêm một cái tội nữa thì chỉ xuống địa ngục, không có lên được thiên đàng. Có chứng minh rõ ràng, còn tu vô vi dốc làm tu, con mắt nó phải sáng. Con mắt mà mờ mờ ra không có được, nó phải sáng. Bởi vì nó có một ý chí cực mạnh, giải tỏa phiền não sai quấy, thì tâm tư nó được an lạc, mắt nó phải sáng. Có một ý lực mạnh, mắt nó phải sáng. Trên đối với người vui gì không có lường gạt được. Trên ông Phật ông nói thì tham đứng đầu. Nhìn con mắt biết người còn tham ăn. Thì tham đứng đầu. Hỏi tham gì? Tham ăn thôi, đừng nói tham của. Tham của còn nhiều nữa. Tham ăn đứng đầu. Hại cơ tạng, nhìn con mắt không yên. Cho nên người tu biết được để lo sửa mình mà tu tiến. là thành lập. Vì ăn uống trật tự thì con người nó khỏe mạnh nè. Có gì phải đáng lo không?
Thầy chỉ cần nhìn xuống đất mà thấy chuyện trên trời. Thưa thầy, thầy nhìn gấp 45 độ hay 90 độ?
Lúc cái nhìn của người tu vô vi không cần nói bao nhiêu độ. Nhìn bàn tay cũng thấy cả vũ trụ được, không có gì khó khăn. Vì cấu trúc từ siêu nhiên, từ đó nó dẫn giải ra, mình cứ đọc tới là tới nó mở ra. Không có gì khó khăn. Con người bây giờ làm được, từ đây tới 2000 năm là làm được nhiều chuyện, cứ sơ hồn đi rồi làm được nhiều chuyện, thấy rõ ràng hơn. Không để thuộc.
Thầy thầy bảo tôi theo cái pháp này, có thời gian thì cũng đừng quên, đừng tạm biệt, đừng nhớ. Có thời gian không đi làm vậy. Sáng quên, quên. Quên đến chỗ mới làm thương chuyện, nó sợ luôn. 8 giờ làm, 9 giờ làm, ăn đi cho. Tâm lý ra rồi, tắt cái tiếng làm việc. Không còn, tắt cái hồn làm việc. Để cái hồn quên đi, nhưng mà thơ thơ. Nó tiên qua nhà mình. Đó. Cái giai đoạn quên nó không phải dễ mà quên được đâu. Người đời bản chất lắm, làm sao quên. Bạn quên được một lần, cái phần hồn được nhẹ. Còn khi bạn nó thấy ra anh còn tay còn tí để anh chỉ biết và bạn nó làm tôi không thầy em. Làm cho anh ấy mà nó quên. Thì tôi bắt nó tối về hồn ít kiến nhất làm gì, cái nhìn làm gì, cái ba làm. Sao này bắt hãng mua cái money nó quên, tôi nói. Mấy giờ làm gì, sáng 6 giờ tôi nghe tôi làm đúng kia nào. Đó. Bây giờ nó có đủ phương tiện ra nó khỏi khỏi lo như vậy đó. Rồi là tù lo thấy cái ánh sáng là nó còn. Rồi một thời gian nào á, không có quên được. Anh tới cái trung lương của anh rồi thì có bao giờ quên. Bây giờ bao nhiêu năm sau nó tôi quên là nó không quên được. Nhìn là tôi không quên. Nhớ hết, người nào mà tôi nhớ hết, tôi không quên. Mình chuyện gì chuyện gì tôi cũng nhớ. Hồi trước nó quên á, nó qua một giai đoạn đó, nó qua khỏi cái quỷ một vàng, thôi nó lại nhớ lại. Còn nếu mà cứ ôm cái nhớ đó, nó tới gì nó nhồn một cái là gì.
Thế thầy cái con cha mùa này thế nào?
À, cha mùa là chết 4 lần tại Nha Trang. Nhưng mà đó là nó cũng là cái battery mà thôi. Chứ không phải thật sự mà chưa sử dụng thật sự. Thành ra tới với tôi thì chỉ có điểm thượng đế xuống, mà tới với người khác là điểm hạ. Nên cha mùa cũng vậy, chết 4 lần mới 20 tuổi. Nên vậy nó bắt cha 70 tuổi thì quỳ lại. Ông già tội nghiệp. Đi theo từ Nha Trang vô đi kiếm một lương sĩ hàng mà không có đi kiếm. Nhất định cha sẽ dẫn tới. Cho nên dẫn tới gặp rồi lần đi tới tôi. Tới tôi lúc đó là tôi đã đi kinh tế mới rồi. Rồi từ kinh tế mới mà đi chuyển tới, từ Sài Gòn chuyển tới ông sĩ đưa thằng Ngà dẫn xuống cái kinh tế mới gặp tôi. Tôi bữa đó vui mừng lắm. Ôm nhau rồi cái bữa tối lại khóc nữa. Cũng y như là nói của cô Kim mà trong lúc gặp tôi. Ban đầu y 100% không có sai một không. Cũng ôm khóc. Con đã hy sinh nửa cuộc đời cứu con ta. Nhưng mà tại sao con không chịu nhậm chức tôi không? Chuyện gì chứ chị mắng, từ chốt, con muốn nhậm chức gì hết. Tôi chỉ có tu mà thôi. Tôi thấy còn thiếu kém nhiều mà tôi phải tu. Mà không, cái cha đã quyết định rồi. Cha sẽ đưa con khỏi địa ngục trần gian. Thì mọi người khóc, tôi nói không muốn cho người ta khóc, tôi nói. Tôi cười lên, tôi nói làm gì có tiền mà đi. Mấy người sẽ ngu muội quá, mê tín quá. Tôi thấy nó cảm động quá, khi mà xa tôi khóc. Rồi một ngày nào đó tôi đi về Chợ Lớn đó thì tới nhà ông Văn Nhâm, Sáu Nhâm, nhà ông Kỹ Sư Nhâm vô đó, ông ở trên lầu xuống, chạy xuống. Con ta đây, con ta. Kéo ôm hung rồi đủ chuyện hết. Rồi bữa đó là ông cũng tuyên bố nữa. Tuyên bố ông nói cái chuyện mà cha không muốn nói bây giờ cha nói luôn. Đây là gì lạc đây các con. Ông nói như vậy đó. Tôi nói không. Tôi mới nhận cái chết thân. Con không nhận con cũng phải. và cha sẽ đưa con ra khỏi chỗ này. Cha sẽ ứng xử bồ đào lại trúc lâm để đưa con mà đi một cách dễ dàng, không có nguy hiểm. Và sẽ có những tỷ phú nhà giàu tới chúng con khi con cần. Tôi nói mấy người tin không? Chứ ông kỹ sư nhân nào giờ nhà ông có thượng đế. Bây giờ thượng đế sau khi xuống nhà ông hoài mà trong lúc tám tới là có thượng đế. Cầu cơ cũng có thượng đế xuống. Ông tin khóc. Ông già 70 tuổi khóc tới tội. Tôi nhất định mà, nhất định ông ta đi. Thượng đế chuyển là ông ta mới đi. Đi rồi bỏ tôi này cho ai? Khóc vậy đó. Bỏ tôi này cho ai? Cứ vậy hoài. Cứ chỉ cho ông mà nói không được. Tội nghiệp nó rồi con Nhi khóc như con nít la lên khóc dữ quá. Mấy người Nha Trang vô cũng khóc. Rồi ông cứ kêu, thuyết đi con, giảng đi con, giảng cho tụi nó nghe con. Tôi giảng. Ôm hôn hoài. Con ta gì? Cha sẽ cho con. Ông Nhi ở Pháp. Để con thấy cha. Vậy đó. Mà cái chuyện đó làm sao có được. Tôi nói không có một chỉ vàng, đi kinh tế mơ, rồi từ đây sẽ sống trong cảnh lang thang đó sống. Làm gì mà có sự, có tiền đắm gốc cái đi, trong lúc người ta đòi mười mấy lượng một người làm sao có tiền. Tiền của cha mà con được lo, cha lo, rồi lĩnh của cha là như vậy, không thể thôi. Thì bữa đó, ta không biết, rồi làm tôi cũng khóc luôn. Qua bữa sáng nhưng chuyện sao cũng đi luôn. Đi xuống Bạc Liêu, tôi tới Bạc Liêu bị bắt. Bị bắt là một cô đồng đi trong xe, ta có đem cái thơ qua Canada nhận ta. Mà trong lúc vượt biên là lãnh cái thơ đến Canada. Chị vô lý, nó xét trong cái thơ, nó mấy người làm chân chị bắt dặn. Dặn đúng cả tôi. À tôi đi thì thường để lo thì chạy tôi ngủ. Bố là công an, ta hỏi chứ, anh bị bắt mà, anh ngủ, tôi nói không ngủ làm gì. Anh bắt thì tôi phải ngủ chứ còn anh thả tôi làm gì? Tôi chắc là thôi đi không? Rồi đi. Tôi lái xe thì xuống Bạc Liêu luôn. Và có sao tôi đi? Chuyện đó cái chuyện kỳ cục khí hữu lạ thường. Nói người phàm không hiểu được cái chuyện ông trời làm. Ông trời làm. Không ai hiểu nổi. Nói như nó lao như giấc nhưng mà mấy người đó bây giờ vẫn còn sống. Vẫn còn sống. Cái cô Nhi nó là khắp như con nít rồi. Khắp chú cha khắp là khắp. Sao cô Nhi mới năn nỉ. Cha cho con đi. Ông có cho bốn câu thơ cho cô Nhi. Cô Nhi còn hiểu bốn câu thơ. Mà kêu cô Nhi phải thuộc. Ra đây là phải thuộc. Chứ không. Cô ở Việt Nam kinh tế mới. Cô đi phục sự tôi mà. Lo cho tôi miếng ăn mặc quần áo này. Cô lo hết. Cô thiền 4 tiếng đồng hồ, 3 tiếng, 4 tiếng đêm nào cũng 3, 4 tiếng. 4 tiếng rồi. Mà bây giờ nghe là kêu tôi, kêu con tôi mà cũng muốn về đây, nó không được. Chứ cho. Mà có 4 câu thơ cho. Cô mới tin, cô mới sách quần sách áo, cô đi ra. Đi giỏi tới Long An. Chứ ghê đi sao, chạy tới Long An. Rồi có kỳ sao mới đi được. Mới đi khổ cực. Nhưng mà ta cho mà không chết của con mình không? Con khổ một chút thôi. Con nói trước. Còn Phật của ta đi. Không có khổ. Đi 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 chơi. Chắc cưng. Chắc cưng rồi là nó đi chơi. Chứ nó không có đi. Đi như các con. Nó khác hơn. Nó thiệt. Nói, qua hai phần quốc tế mấy tiếng đồng hồ. Tôi đi lên đảo sinh khu. Thiệt là chưa ăn sáng. Chưa ăn sáng. Cho đến 12 giờ khuya tôi dành tôi lái. Đầu tôi nó sáng ghê lắm. Mà tôi biết cái đứa con cha tôi chiếm cho chiếc kia. Tôi lái 12 giờ khuya tới sáng. Không có chỗ nào không có ngáp. Không có một ngủ. Lạ thường.
Thì lái cái tàu rồi đi.
Lái tàu. 12 giờ khuya là tôi lái. Tôi không cho mấy người nữa. Tôi thấy cái đầu nó sáng quá rồi. Rồi mình lái để đổ cho mọi người ở trong đen.
Cho thầy ngoài kỳ điển thường để xuống ở cha mùi đó, thì kỳ điển thiên nhiên nào khác là nhập vào?
Và điển của những người sẽ sắp làm việc ở thế gian. Xuống để điển ở đây, thì tôi giáo dục, chuyển điển cho nó, học hỏi. Rồi nó tiếp tục vào lại thế gian làm việc.
xin phẩm tám là và trong tất cả những tám nói như là xuyên qua những lời nói là những lời giảng tôi vẫn băng và những tâm sự của các bạn ở đây thì phải chăng là ông tám đường đi của ông tám nằm trong pha trộn giữa lão và trang
giữa gì
giữa lão tử và trang tử
tôi cũng học cuốn sách của lão tử và trang tử không bao giờ đọc qua thì anh nói cái đó là tôi chịu dốc tôi không có đọc qua
dạ, không tại vì nó bằng bạc thì cũng giống như vậy.
Ừ, anh có đọc qua thì anh cảm thức như vậy, còn ở đây là giữa người tu tự nhiên phát triển ra nói như vậy. Nó khác hơn, rồi tôi không có đọc sách của lão tử. Tôi được trả lời thẳng với anh biết, để anh dễ nói chuyện hơn.
Nhưng mà ông Tám nói là không phải thì... Đây xin lỗi ông Tám, thẳng đây là tôi muốn học hỏi lên.
Biết rồi. Đó thì tôi cái gì tôi cũng phải thành thật, cái nào tôi hiểu, tôi nói.
Ừ. Câu hỏi tiếp của tôi lại là câu khác về vấn đề siêu hình và vấn đề tôn giáo thì có hai cái tôn giáo lớn hiện nay đó là Phật giáo và Công giáo thì hai giáo chủ đều đúng cả nhưng mà trong đó còn có sự tôi thấy không ổn nhất là Phật giáo Phật giáo thì nói là đạo biểu hiện là luân hồi, mình xem luân hồi, thì mọi chuyện trên luân hồi cũng không thể nói, có ý được rồi. Mà Công giáo thì không lại nói, không nói như vậy, không nói là luân hồi, nói là một tốt thì lên thiên đàng, hai xấu thì xuống địa ngục. Đời. Giữa hai vị đại giáo chủ như vậy đang có sự đối nghịch nhau. Cái thắc mắc của tôi là con người sau khi chết sẽ đi về đâu? Tôi muốn biết sẽ đi về đâu để cuộc sống hiện tại này thì đúng như là ông Tám đã giảng, đó là một cái đường nó rất tốt cho con người, không có gì để mà phải thắc mắc nữa. Đó là đường đi đúng, đường đi tốt của con người. Nhưng mà thêm một sự thắc mắc nữa là sau khi chết thì con người sẽ đi về đâu? Và nếu mà theo tôi nghĩ, nếu mà biết được cái mục đích đi của con người sau khi chết thì có lẽ cuộc sống hiện tại của họ thay đổi hơn hoặc là mạnh mẽ hơn trong sự tu tấn của họ, tu hành của họ.
Cho nên trước khi anh hỏi và anh đã biết am tường hai tôn giáo thì hai tôn giáo cũng cho anh thấy rõ cái luật nhân quả.
Anh biết nhân quả,
anh biết cái luật nhân quả. Cái anh vừa nói đó là hai cái tôn giáo xác nhận về cái luật nhân quả. Nếu anh tốt được lên thiên đàng thì được thiên chúa giáo. Ồ, Phật giáo nói rằng nếu anh là người thiện, anh luân hồi, tương lai anh sẽ ở được gia đình tốt hơn. Đó là dùng luật luân hồi với gì? Phải không? Thì bất cứ tôn giáo hay đạo pháp nào cũng nằm hẳn vào trong cái nhân quả. Anh thấy cái nhân tốt, cái quả tốt. Mà cái nhân xấu là quả xấu. Nếu anh bây giờ anh biết làm con người và anh biết nhìn lại anh, nhìn lại tự tánh anh biết thương yêu anh mới hỏi rằng tôi ở đâu đến này? Tại sao tôi có quyền điều khiển xác này? Mà trong xác tôi nó có âm, có dương, nó lại có ngũ tạng, phổi thì thuộc kim, gan thì thuộc mật, thận thì thuộc khí, tim thì thuộc hỏa, bao tử thì thuộc hồn. Nó có kim mộc thủy hỏa thổ như vũ trụ. Gom lại thế là tôi là một tiểu thiên địa tại thế đó. Đúng như vậy, tiểu thiên địa. Cho nên tôi mới nhìn lại tôi thấy ông tổng thống, có một ông tổng thống cũng mắt mũi tai miệng như tôi, muốn điều khiển toàn dân. Có một người thôi, ông nói một tiếng thì mọi người nghe. Thấy rõ chưa đó không? Cuộc tôi là gì đấy? Tôi là con người tại thế, mà có sự hiện diện tại thế này, không phải là cái xác này, là hẳn nhất. Nhưng mà trong đó nó còn cái tâm linh. Cái sự sáng suốt của tôi đang điều khiển xác này. tôi từ ở nhà tôi nói, chút nữa đi tới nhà anh ta nói chuyện gì, ta sẽ hỏi anh ta một câu. Thì anh đã hạ lĩnh từ chiều sáng rồi, đem sát. Cái sát nó phải nghe lĩnh sự sáng suốt của anh ta để ngồi đó. Đến đàm luận với tôi, chút nữa anh hạ lĩnh mang cái sát về. Còn những cái xác ở trong nhà xác không có nói chuyện được. Mình xác nhận rằng xác anh có tâm linh. Thấy không? Nếu mà xác anh không có tâm linh, không có đàm đạo giữa với tôi với anh được. Mà xác tôi không có tâm linh, không có nói chuyện với anh được. Mà không có mở cái thức hòa đồng nhẹ nhõm như vậy được. Anh thấy không? Chúng ta có phần hồn đang ngự trong cái chuyện gì. Đến đây học hỏi. Đến thế gian này học hỏi, trong sự kích động và phản động, rốt cuộc phải lui về thanh tịnh và mở thức hòa đồng của thăng hoa. Tùy theo luật nhân quả, trình độ sẵn có, không mua không bán của chúng ta. Anh trình độ tới chỗ đó thì anh sẽ tiến qua với tự hợp. Còn người với trình độ siêu nhẹ hơn sẽ ở nơi siêu nhẹ. Anh thấy cam có trái cam mọc, có trái cam chua. Có trái cam thơm, mà cũng từ mặt đất. Anh thấy không? Cái xác anh là đất. Anh nhìn nhận là đất không? Thổ quần thổ mà. Anh chết sẽ chôn dưới đất. Không có lấy gì che lấp cái xác anh được. Nhưng mà anh có nước. Đất là định, nước là diệu. Hai cái pháp định diệu đang cấu trúc trong con người của anh. Cái thể xác anh có định, có diệu. Mà tâm anh chưa định, lý anh chưa diệu, thì anh còn thắc mắc. Wow, cái tôn giáo này nói vậy, tôn giáo. Mà anh định diệu rồi thì tôn giáo nào nói cũng đúng, không có sai. Anh cô có người thành hay là không? Ông cha giảng lý ông. Ông thượng tọa giảng lý, ông thượng tọa sắc xứ. Người diệu hành khóc. Người chịu hành thì pháp nào cũng là đất hết, tốt hết. Còn ở đằng này ấy, là một cái phương pháp, một cái kỹ thuật để cho mọi người dấn thân tự sửa đi tới thanh tịnh và sáng suốt, mới nhận thức được giá trị của tôn giáo. Tôn giáo lưu lại bao nhiêu ngàn năm tại thế gian vẫn tồn tại và không có ai phá hoại nó được. Mà tại vì con người không chịu tu luyện, không chịu trở về với trật tự và không hưởng được cái của báo của tôn giáo, thành ra tâm linh không có tiến hóa, đâm ra thắc mắc. Chỉ có bao nhiêu thôi, định diệu anh có rồi. Và cái xác anh làm sao anh luyện cho nó định, thì anh thấy anh không có mất cái gì hết. Anh thấy không có tiêu hao cái gì hết. Mà diệu thủy điển tương giao nước với vũ trụ, hai luồng điển là một, thì anh mới đi tới giải thoát. Thế ra cái phần diệu pháp của tâm linh là phần điều khiển và đem lại cái luật nhân quả thương yêu tại mặt đất, để cho con người từ có cơ hội tự thức, tự đọc lấy cuốn kinh vô tự, chứ không còn viết chữ để hiểu nữa. Cho nên văn minh càng ngày càng đơn giản. Ở trước cái cassette lớn, cassette bây giờ nhỏ. Cái gì nó nhỏ là nhỏ mà. Đi tới cái hiểu là mới thực hiện được cái thương yêu và tha thứ tâm lòng của mình. Hôm nay cũng là cái câu đóng góp của anh rất quý báu, nhưng mà những cái câu đó là đã thương trong cuộc thuyết giảng của tôi rất nhiều lần. Và cái đó tôi cũng đã trả lời nhiều cho những vị kêu bằng một cha không có đặt những câu hỏi. Tương tự như vậy thì những băng ở đây cũng rất đầy đủ. Mong rằng một lần lạ, hai lần quen không được anh em mình là một. Lúc đó được nghiên cứu lên để giúp đỡ mọi người.
Pháp Luân Chí Minh, và anh thấy nó rung theo đó đó. là nó đang mở mấy cái thần kinh bị thắt từng la giọng bảy lớp gân trong bản thể. Nó đường mở thì nó tuôn nước miếng ra. Anh phải kiên nhẫn và trì trì chí. Và anh biết rằng kiếp trước đã tu. Và kiếp này anh phải có một cái cơ hội để khai triển cái thể xác này. Rồi anh mới chủ tâm trong chương trình tiến hóa. Thấy chưa? Anh kiên trì. Nó ra nhiều chừng nào anh cứ việc làm. Mất ngủ anh không cần biết, nhưng mà anh chỉ cứ việc làm cái đó để nó khai những cái thần kinh ở bên trong. À, bảy lớp gân ở bên trong nó khai thông. Khi nó khai thông rồi, bực sáng cái tâm hồn. Lúc đó ngồi thiền là ngủ, chứ không phải nằm ngủ là ngủ. Rồi một thời gian nào đó anh ngủ một chút 20 phút mà nó ngáy khò khò, sướng hơn người ta ngủ 2 tiếng. Cho nên nhiều khi tôi bây giờ tôi ngủ một đêm 2 tiếng đồng hồ là nhiều lắm rồi. Rồi cũng thức dậy thôi chứ không có ngủ được. Vì trong này nó thông suốt. Và nó làm cho con người thoải mái, nhẹ nhàng, khỏe mạnh. Và trong đó là mấy cái đường gân ở bên trong nó thông. Đó, lúc đó anh mới trụ lên bồ đạo. Thì vì anh cứ việc tiếp tục làm cái đó, không sao. Không có mất ngủ nhiều đâu sợ, mà không có mệt đâu sợ, không có mệt. Bây giờ cái giờ không có hàng trên. Vậy để cho những người đi làm về có phương tiện tu. Đó, khi mà nó tập trung rồi á, chúng ta mượn cái pháp này là cái phương tiện mà thôi. Anh nhớ kỹ là cái pháp này, khi anh hít là nó chuyển chạy tất cả những thần kinh trong cơ thể của anh. Thấy không? Anh soi hồn là nó giải cái trượt của bộ đầu đi. Thấy không? Thì nó lưu lại cho thật. Mà một ngày, một giờ anh không làm hết được, bởi vì cơ tạng của anh nhiều trượt ở trong nó chứ không phải mới đây. Anh phải giải cho nó hết, thì nó phải nhiều ngày giờ là vậy đó. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm rồi, cho nó trụ rồi, khi nó trụ rồi thì đâu có cần cái pháp này. Anh chỉ cần cái ý chí. Tới lúc đó cái ý chí anh nói, tôi xuất là tôi thấy tôi xuất. Tôi trở về là thấy tôi trở về. Nhưng mà mình chỉ khổ trong cái giai đoạn là mình lập lại trật tự. Vì mình còn ăn để đi làm. Anh không ăn không được. Nếu mà anh muốn tu như Đức Thích Ca ngồi như nói luôn thì mau đắc đạo lắm. Nhưng mà không được, anh phải đi ăn. Anh phải có gia đình. Đời đạo không tu. Nhưng mà cái đó là lập lại sức khỏe cho anh. Rồi từ từ nó sẽ dài. Tới một ngày nào đó gia can yên ổn rồi thì anh đủ có cái căn cơ tu hành nó vậy. Cho nên nhiều người đã nói tôi thấy vậy. Tôi tu lâu mà tôi chưa thấy anh thấy. Cái đó là trình độ người ta chưa có. Hả? Một trình độ người ta có người ta mới biết anh tu từ bao nhiêu kiếp. Từ lâu rồi. Cho nên ta chỉ anh mở tới chỗ nào và anh sẽ tiếp tục anh còn mở nữa. Ở đó anh thấy Lâm Phụng, nhưng nếu mà hồi đó anh tiếp tục anh tu nữa là anh sẽ thấy tâm hoa đưa nở trên Quỳnh Định. À, rồi anh mới thấy cửu trùng đại. Anh thấy y như trong sách người ta viết. Nhưng mà mình phải hành để thấy. Chứ không có lý luận được. Không có dùng lý thuyết xuôi mà không thực hành. Cho nên cái pháp này nó có thực hành. Thì khi mà anh thực hành rồi anh rọi kiến dồn cả mắt anh thấy rồi. Mặt nó sai. Rồi tới một ngày nào đó anh dồn cặp mắt từ bi nó ở chỗ nào. Có sức mạnh ngay trung tâm của con mắt của anh có thể chuyển từ đâu tới đâu. Anh hiểu. Anh tự chứng nghiệm lấy anh. Mới là người tu như Đức Thích Ca. Ngài tự chứng nghiệm sự thành đạo của Ngài để ảnh hưởng chúng sanh. Mà chúng sanh không chịu thực hành như Ngài và chỉ thờ phượng Ngài. Ngài đâu có hứa đem chúng sanh nhập niết bàn. Ngài chỉ nói là nhân nhân tái thành Phật. Còn chúng ta phải cần thực hành. Bây giờ anh bị cái đời nó ràng buộc, cái đời nó nhồi quá. Rồi anh thực hành về đạo nữa thì đời đạo sống tu. Anh sẽ đi xe 2 bánh, không phải 1 bánh đâu mà trật té mà sợ.
Rất cảm ơn những thành tình quý mến của tất cả bạn đạo đã thổ lộ tâm tình và cuối cùng cũng muốn làm sao được sớm giải thoát. Biết rõ chúng ta đang mang nghiệp và cộng thêm nghiệp. Bây giờ chúng ta thức giác mới tự giải thoát. Thì chúng ta mới thấy rằng con người sống chung với con người. Nếu mà không có biết tha thứ và thương yêu, thì nghiệp sẽ trói buộc càng ngày càng chặt chẽ. không bao giờ thoát khỏi nợ trần gian. Cho đến ngày hôm nay các bạn đã hiểu được và tu và cảm động tâm hồn, biết chúng ta là một phần hồn đã vươn cầu trực bao nhiêu kiếp lưu lơ mà trói buộc bởi tánh hư tật xấu. Ngày hôm nay chúng ta nguyện hy sinh tánh hư tật xấu, bỏ nó đi để trở về với thực chất sẵn có của chúng ta và sự nhàn hạ ngay cả kiếp làm người này. Mỗi người đều có sự nhàn hạ, nhưng mà quên sự nhàn hạ thì đâm đầu hướng vào cái cơ duyên trói buộc. Cho nên đành quên thực chất của chính mình. Tại sao người tu lại thấy mặt mày tươi sáng cởi mở, mà người không thực hành thì thấy dụng lý nhào nhò và khổ tâm thương? Đó là tại người đã tự làm mất sự nhàn hạ của người. Cho nên chúng ta đi đứng ngồi nằm là đã đạt được sự quân bình duyên dáng, các càng không vũ trụ đã hỗ trợ cho chúng ta trong thực hành để thức tâm thấy rõ ràng. Đấng từ bi, đại từ bi, vô cùng từ bi là thượng đế đã ân độ cho chúng ta có một thể xác quân bình để sử dụng bất cứ lúc nào. Thậm chí vật chất cũng tiến hóa lên để tạo thành chiếc xe hơi cho chúng ta ngồi trong một cách êm nhẹ để đi từ chỗ này đến chỗ kia. Có phải sự hòa đồng, cởi mở và từ bi không? Tại sao chúng ta lại còn trói buộc tâm thức của chúng ta nữa? Cho nên chúng ta thức giác mau mau mở ra. Mau mau mở ra thì không còn sự trói buộc nữa. Lúc đó chúng ta nhàn hạ ngay trong chúng sanh, nhàn hạ nơi động loạn, nhàn hạ nơi bất cứ sự gây cấn nào xảy đến với chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có cơ duyên trở về một vị anh hùng từ bi. Anh hùng từ bi là tha thứ và thương yêu. Cho nên chúng ta phải diễn điều này, giữ lấy niềm tin sẵn có của chính mình, tha thứ và thương yêu, xây dựng càng tiến càng nhẹ nhàng hơn và càng cởi mở và càng cứu độ được nhiều người. Khi chúng ta bị tánh hư tật xấu trói buộc mà chúng ta tháo gỡ na rồi thì thử hỏi các bạn sẽ cứu cả triệu triệu người. Đức Phật đã thành công chỉ mở sự trói buộc của Ngài mà thôi. Đó, Đức Jesus Christ đã hy sinh trên thánh giá và chấp nhận sự trói buộc và thoát khỏi sự trói buộc. Ngày nay ảnh hưởng chúng sanh biết là bao nhiêu. Vậy thì chúng ta nên làm điều này hay là không? Chúng ta quy mến Ngài, yêu hạnh từ bi mà chúng ta mới tề tụ nơi đây để tu. Vậy chúng ta có hạnh từ bi không? Nên xây dựng hạnh từ bi đi các bạn. Các bạn đã rung động. Khi các bạn gặp tôi cũng mừng rỡ đến rơi lệ. Và khi tôi tạm xa các bạn cũng là rơi lệ vì thương yêu. Vì thương yêu chỗ nào? Với thương yêu chúng ta sung sướng đã tương ngộ. Tương ngộ trong đồng thức đồng hành. Mà chính chúng ta đã tự bỏ từ lâu. Và có khả năng. Cho nên các bạn đã rơi lệ không phải vì sự đau đớn mà rơi lệ. Vì sinh mình mở được thăng hoa tư tưởng của các bạn. Và các bạn thấy các bạn là vô cùng. Cho nên các bạn cứ nguyên thức tâm. Cho nên giá trị nào bằng hơn? Tiền của nào bằng hơn? Điều gì nào bằng hơn? Tánh hư tật xấu nào bằng hơn? Cho nên chúng ta phải tìm và suy xét. Và chúng ta giữ lấy cái sự từ bi đời đời bất diệt. Tha thứ và thương yêu với các bạn. Tha thứ tất cả rồi các bạn mới có một của cải đời đời và không bao giờ mất. Các bạn lại gia tăng được biết bao nhiêu người thương yêu ở xung quanh các bạn. Với hành động quý báu của các bạn lại hướng độ biết bao nhiêu tâm linh đi lạc đường lỡ lối. Cho nên chúng ta hướng về sự từ bi thì luôn luôn kẻ thù không còn trong tâm chúng ta nữa. Và chúng ta lại đứng về phương diện khuôn khổ bao nhiêu. Cho nên các bạn đã nếm qua trường đời, nếm qua kích động và phản động, nhiễm vào những sự phản bội của trường đời. Nhưng mà các bạn vẫn bình thản gỡ rối, thì sau này các bạn là món quà quý của nhân loại đó các bạn. Chứ không phải là các bạn quê mùa, các bạn tu hành mà bị thiên hạ gạt không đâu. Vì các bạn ở trong thiện giác mà các bạn dũng lòng từ để cứu độ chúng sanh. Cho nên các bạn mới là giàu có hơn những người đồng loại. Ngày nay Sisyphi bị đóng đinh trên thánh giá, Ngài là bằng cùng bị người ta dùi trong dưới đất. Nhưng mà tại sao mọi người kính nể các nhà thờ lại đề danh Ngài? Rồi mọi người các chùa lại đề danh Thích Ca, tại sao? Mà trong lúc đó Ngài tu thì nói Ngài bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Rồi Sisyphi bị đóng đinh cũng cho là Ngài ngu, tại sao Ngài không hạ lệnh trả thù? Nhưng mà không, Ngài thấy chiều sâu của sự phát triển vô cùng tâm linh, và chính Ngài là người cứu thế. Và chúng ta đã có cái vui từ bao nhiêu nghìn năm, tại sao chúng ta không hành? Chúng ta không sử dụng cái sự cần thiết sẵn có của chính chúng ta, là lượng từ bi chúng ta có, nên sử dụng ngay cho các bạn. Nếu các bạn thiếu từ bi, thì các bạn trôi buộc lên các bạn, và trả đi đến đâu. Mà các bạn từ bi rồi, thì các bạn thấy không? Hai vị duyên lành đó để cho chúng ta thấy. Ngài mất tất cả, nhưng mà Ngài có tất cả. Thấy rõ chưa? Cho nên các bạn phải thấy cái điều này. Không phải là nói tôi là giỏi hơn để cho các bạn học theo tôi không. Những kinh sách, những lịch sử để lại. Sờ trước mắt chúng ta, những vị đó chúng ta mong được muốn gặp. Mà nếu chúng ta nặng làm sao chúng ta gặp? Chúng ta phải buông bỏ nhẹ nhàng đi. Bỏ sự trói buộc của tâm thức đi, để tiến về với Ngài và hòa hợp với Ngài. Cho nên các bạn có mặt của tôi hay là không mặt của tôi, như anh Tư đã nói, cũng vậy đó thôi. Cũng là tự gỡ sự trói buộc của chính mình. Duyên ngộ thì chúng ta tương ngộ với nhau đời đời. Thì chúng ta vui, chúng ta hy sinh, chúng ta trách nhiệm để độ chúng sanh. Còn nếu mà chúng ta từ chối và chúng ta trói buộc nữa thì chừng nào chúng ta mới tiến qua được. Cho nên mọi người chúng ta đều có trong cái tâm thức xây dựng. Mà những người đã tu rồi, mở tâm hướng thiện và làm phước. Và những người chưa tu thì hung hăng. Cái chuyện đó đương nhiên phải có. Vì tâm thức chưa mở. Rồi một ngày nào người hiểu, người cũng trở về. Cho nên chùa chiền vẫn sống động. Nhà thờ vẫn sống động. Người tu vẫn còn hạnh tu tại thế. Cho nên các bạn đã có một cơ hội hiểu được đường tu và hội ngộ với nhau, tụ họp với nhau để tìm chân lý, không dư không thiếu, thì các bạn nên nắm lấy để đi. Không nên vằn sẽ vầy xéo tâm ta nữa, mà mở tâm ta như đoa hoa sen. Hiện tại chúng ta đang cư ngụ tại thế gian không khác gì hoa sen cắm dưới bụt. Biết bao nhiêu sự dấy động ngay trong gia can giữa vợ chồng cũng gây sắc rối cho chính mình. Vậy chúng ta lấy cái gì mà để giải quyết? Chặt đi ư? Không. Nó vẫn còn tánh hôn, mà chỉ siêu thoát nó mới thoát khỏi, là chỉ tu giải tỏa. Tôi đã thường nói cái bóng đèn các bạn để dưới bàn thì chỉ rọi có một khía cạnh mà thôi. Mà nếu các bạn gắn lên trên trần nhà thì nó rọi cho tất cả mọi người. Cố gắng giờ nó đi. Giờ cái tâm thức trói buộc. Để nó càng ngày càng sống, càng càng sáng suốt hơn. Lúc đó các bạn mới là một anh hùng từ bi tại thế. Chúng ta không có bao nhiêu năm nữa rồi sẽ kết liễu cuộc đời. Cho nên phải làm một cuộc đời rõ rệt hơn, sáng suốt hơn, lưu lại những cái gì cho hậu thế. Năm đó mà đi. Cho nên chúng ta phải cố gắng lập hạnh từ bi để xây dựng. Thì lúc đó các bạn thấy vui cả gia đình. Người có tội đối với các bạn mà các bạn tha thứ thì các bạn là một vị đại quan tại thế, một từ quan tại thế, một người sáng suốt tại thế. Đó, luôn luôn phải dựng cái lượng đó các bạn mới tu được. Nếu chúng ta tu mà chúng ta còn ôm cái bản chất sân si thì khó thiền và xúc động mà thôi. Cho nên cái đó các vị, tôi đã nếm rồi tôi mới nói. Chính tôi đã nếm qua những cái hoạt cách mà ngay trong gia can tôi tu là bị phá biết là bao nhiêu, nhưng mà tôi đã qua. Kể cả bạn bè cũng phá tôi, nhưng mà tôi vẫn qua. Cho nên ngày nay tôi nói các bạn chỉ dùng cái từ bi, thương yêu và tha thứ để các bạn đi tới bất cứ chỗ nào cũng đến, thiên đàng, địa ngục, các nơi, các bạn sẽ quan thông và tự đi trong sáng suốt. Cho nên hôm nay, tất cả anh em đã quy tụ về đây, bạn đạo Vancouver và các nơi, thì rất tiếc tôi không được tiếp tục trên hành trình đi. Nhưng mà vì muốn tiếp tục đi và sẽ ở lâu với các bạn hơn nữa, cho nên tôi bắt buộc phải trở về dự buổi tuyên thệ rồi đây chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn, chúng ta sẽ gặp nhau nhiều ngày hơn. Chứ bây giờ đi trong giấy tờ không đầy đủ thì nó cũng eo hẹp thì giờ mong muốn của các bạn. Sau này tôi tới tôi ăn cơm, sợ các bạn không đủ cơm cho tôi ăn, được phải lo vấn đề gặp. Chúng ta sẽ gặp nhiều hơn và chúng ta sẽ khuyên nhiều nhiều hơn. Thành thật cảm ơn sự quý mến của các bạn đến với tôi, và tôi sẽ mang những cái tâm tư đó để về tôi nói lại cho những bạn đạo tại Montreal. Rồi chính các bạn là người đóng góp cho trong tâm thức của mọi người ở tương lai, và các nơi các thiền đường cũng đang trong tình cảnh của các bạn là vắng tôi. Vì các bạn đã thấy tôi thiếu sức khỏe, vì tôi làm việc liên tục 25 ngày mỗi đêm đều mấy tiếng đồng hồ, mà với cái bệnh đau tim của tôi cũng chả cần cái xác này. Tôi lê lết là cũng nói, tuy nó nhức nhói nhưng tôi cũng chả nghĩ đến nó. Cho nên tôi lại được gần các bạn nhiều hơn. Cho nên kỳ này về tôi phải an dưỡng một thời gian và sẽ tiếp tục. Thì bác sĩ không cho phép nói nhiều và làm việc nhiều trong lúc tôi đang mang cái bệnh. Nhưng mà tôi thấy rằng lực lượng của Thượng Đế đã cho tôi và ban tôi nhiều thanh điển trong lúc tôi mang sát. Thành ra tôi cảm thấy cũng được yên trong giấc ngủ sau tôi mang sát. Thành thật cảm ơn tất cả các bạn ở đây. Rồi chúng ta sẽ gặp một cách dễ dãi nếu chúng ta đồng tu, Thượng Đế không bỏ chúng ta.